Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em người. Judah sinh Phares và Zara bởi bà Thama. Phares sinh Esron, Esron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nahashon, Nahashon sinh Salmon, Salmon sinh Boaz do bà Rahab, Boaz sinh Jobed do bà Ruth, Jobed sinh Jesse, Jesse sinh vua David, David sinh Salomon do bà vợ của Uriah, Salomon sinh Roboam, Roboam sinh Abia, Abia sinh Azia, Azia sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Ozia, Ozia sinh Jotham, Jotham sinh Akaz, Akaz sinh Ezekiah, Ezekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amos, Amos sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các em trong các anh em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Sathathiel, Sathathiel sinh Jorababen, Jorababen sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Akim, Akim sinh Eliud, Eliud sinh Eleazar, Eleazar sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Vậy, từ Abraham đến David có tất cả 14 đời. Từ David đến cuộc lưu đày ở Babylon có 14 đời. Và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có 14 đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa tất cả các bạn chị em, chúng ta bắt đầu bài đọc ngày 17 tháng 12 cho tới ngày 24 tháng 12 là 7 ngày trước lễ Giáng sinh. Và sau lễ Giáng sinh, từ ngày 25 cho tới ngày mùng 1 lễ Mẹ Thiên Chúa là cũng là 7 ngày nữa. Cho nên 7 ngày trước và 7 ngày sau chuẩn bị một cái thời gian gần hơn chờ đợi đến cứu thế đến. Và ngày đầu tiên trong cái tuần lễ chờ đợi Chúa cứu thế đến để chuẩn bị tâm hồn cho chúng ta, giáo hội trước hết ôn lại tất cả cái chương trình lịch sử cứu độ của Chúa với việc chọn Abraham là tổ phụ của một dân tộc để đấng cứu thế sẽ đến trong cái dòng tộc của tổ phụ Abraham. Và đặc biệt là các tiên tri đều nói về dòng tộc của David, mà đấng cứu thế sẽ đến bởi vì qua lời của tiên tri Nathan về vương quyền của David sẽ tồn tại mãi mãi. Và chúng ta sẽ hiểu làm sao qua cái bản gia phả này. Trước hết, sách gia phả của Đức Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Ngay câu đầu tiên, Thánh Matthew đã diễn tả cho chúng ta tất cả đều là một cái bản tóm kết từ Cựu Ước mà trong thời đại Chúa Giêsu đến, người ta đều tin rằng Chúa Giêsu từ dòng tộc của vua David và là David thuộc về tổ phụ Abraham. Và ở đây muốn trích dẫn cho chúng ta như trong cái đoạn kết là 14 đời lấy David làm trung tâm. Và trong cái ngôn ngữ của người Do Thái ngày xưa thì họ không có nguyên âm, cho nên viết những cái phụ âm là DVD, tức là thêm chữ A với chữ Y ở giữa chữ D, chữ V đó, thì chúng ta có chữ David. Và theo cái mẫu tự này thì người ta cộng lại là cái mẫu tự D là 4 cộng với mẫu tự V là số 6 và D cuối là số 4 là 14, tức là 7 nhân 2 là số 7, là con số tròn đầy. Và nhân 2 nó sẽ gấp đôi lên con số tròn đầy, để chỉ về một thời gian dài chờ đợi đấng cứu thế đến. Và chúng ta cũng nhận thấy là cái phần đầu mà ở đây chia làm 3 giai đoạn, 14 đời từ David trở ngược lên Abraham. Nhưng mà thực tế ở đây chúng ta đếm chỉ có 13 đời thôi. Nhưng mà trong 13 đời đó có sự xen kẽ của ba người đàn bà từ Abraham cho tới David, đó là bà Thama. Thama thực sự là một con dâu của Judah. Rồi người đàn bà Rahab là một cô đĩ điếm của thành Jericho. Và họ không phải thuộc dân tộc Do Thái. Khi các điệp viên của Joshua gỡ vào Do Thám để thành Jericho, thì những cô kỹ nữ này đã giấu những điệp viên ở trong nhà của mình và đã chỉ hướng cho họ chạy trốn. Và họ đã hứa là sẽ cứu gia đình của cô ta. Cho nên sau khi hạ thành Jericho, gia đình của Rahab được cứu và ông Salmon đã cưới bà ta làm vợ và sinh ra Boaz, là ông cố nội của vua David. Và Boaz này đã sinh ra Jobed và bà Ruth, và bà Ruth lại là người Moab. Cho nên có thể nếu mà cộng những phần của những người nữ này thì nó mới ra tới 14, nhưng mà thực tế là tới vua David là 13 đời. Và trong cái thời lưu đày từ David cho tới thời lưu đày Babylon là 14 đời. Trong đó cũng có một người vợ của Uriah, mà Uriah là người Khết. David đã lấy bà vợ của Uriah và sinh ra Salomon. Rồi chúng ta thấy cái thời kỳ hoàng kim của David cùng với các vị vua sau đó, cho tới khi lưu đày, là cái triều đại nhà vua đã bị sụp đổ rồi. Trong thời lưu đày cho tới Thánh Giuse, cho tới Chúa Giêsu cũng chỉ có 13 đời. Nếu mà cộng thêm tên của một phụ nữ đặc biệt là mẹ Chúa Giêsu là Đức Maria, thì đó là cái cách mà trình bày của Matthew để cho thấy cả một thời gian dài mà trong đó có những người phụ nữ thuộc những cái dân tộc chung quanh, như bà Rút là dân Moab, rồi bà Rahab là dân của Jericho, cả bà vợ của Uriah không rõ là người dân nào, nhưng chồng bà ta là người Khết. Và để cho thấy Chúa đến với con người trong một cái gia phả, không có phải là tất cả đều thánh thiện, vẫn có những tội lỗi, mà chính con người tội lỗi, những tội nhân, Chúa mới đến cứu những tội nhân. Nếu tất cả chúng ta đều thánh thiện thì không cần Thiên Chúa đến cứu. Chúa đến cứu độ chúng ta bởi vì chúng ta là kẻ tội lỗi, chúng ta cần tới Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã đến và Ngài không kể gì tội lỗi của chúng ta. Ngài sẵn sàng đến với chúng ta và chấp nhận cả một cái gia phả có những người tội lỗi và cũng có những người thánh thiện. Và cuối cùng, mẹ Maria Thánh Giuse là những người thánh thiện đã làm mẹ ruột của Chúa Giêsu và người cha nuôi của Chúa Giêsu, và chính sự liên hệ với Chúa Giêsu mà bản gia phả này được nhắc đến. Và biết bao nhiêu người chúng ta cũng có bản gia phả hết, ai cũng có ông cô tổ, có ông nội ông ngoại, rồi có cha mẹ, ai cũng phải có, nhưng mà không ai nhắc đến là bởi vì gia phả của chúng ta nó chỉ trong một thời gian ngắn rồi nó mai một đi, chứ không ai nhắc đến. Còn ở đây nhắc đến là bởi liên hệ tới Chúa Giêsu. Và nếu gia đình chúng ta liên hệ tới Chúa Giêsu thì được mời gọi vào trong đại gia đình của ba ngôi Thiên Chúa, và chúng ta đều gặp nhau ở trên thiên quốc, và trên đó chúng ta sẽ hưởng hạnh phúc mãi mãi ở trên thiên quốc, nơi mà chính Chúa Giêsu đấng dẫn đưa chúng ta đến cái cuộc sống vĩnh cửu ở trên thiên quốc, mà không ai từ trời mà đến, chỉ có một mình Chúa Giêsu từ trời mà đến, và Ngài chọn một cái dòng tộc để sinh ra, và dòng tộc này là thuộc về dòng tộc của vua David, nhưng đã trải qua hơn 100 năm, 500 năm rồi, không còn vua chúa nữa, vì 587 bị lưu đày bên Babylon, và cái triều đại của David không có tiếp tục được nữa. Nhưng Chúa đã dẫn đưa một con đường khác, con đường của con Thiên Chúa làm người trong dòng tộc David, và đưa cái ngai vàng đó, nó không theo nghĩa của trần gian. Nước của Chúa Giêsu là nước của tình yêu, nằm trong tâm hồn của mọi người, của những ai nhận biết chân lý và đi tìm chân lý đời đời đó, chứ không phải là giới hạn trong một không gian và thời gian ở trần gian này thôi. Cho nên Chúa Giêsu cứu độ chúng ta, Chúa chấp nhận cái sự thật của xã hội từ một cái dân tộc đã bị lưu đày rồi, không còn ngôi vị nữa, và cả trong cái dân tộc đó có những người tội lỗi và những người ngoại, để cho biết ơn cứu độ của Chúa không có giới hạn ở trong nước Do Thái, mà là cho tất cả mọi người ở trên thế giới này. Và cả một thời gian chờ đợi đã đến, và Chúa đã thực hiện cái lời hứa mà từ trong sách Sáng Thế chương 3 câu 15, Chúa đã báo trước về một phụ nữ sẽ đạp đầu ma quỷ, và dòng tộc đó đã bắt đầu với mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô, để tất cả chúng ta được liên kết trong cái dòng tộc này mà Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm, và chúng ta cũng bắt đầu cái gia phả của chúng ta với Chúa Giêsu, để chúng ta sẽ quy tụ chung quanh cha của chúng ta trên trời, liên kết với mọi anh chị em trên toàn thế giới, mọi thời đại, mọi dân tộc, mọi nguồn gốc, tất cả đều trở nên trong Chúa Giêsu Kitô, chung quanh đại gia đình của ba ngôi Thiên Chúa. Nên chúng ta ý thức cái lịch sử cứu độ qua một cái bản gia phả tóm lại một giai đoạn dài ở trong Cựu Ước, từ Abraham cho tới Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu là cái nền tảng, là cái cốt lõi, là trung tâm điểm cho lịch sử của con người, để trước Chúa Giêsu và sau Chúa Giêsu là một giai đoạn mới, nhờ Chúa Giêsu để bước vào một cái giai đoạn không còn bị cô lập trong không gian và thời gian của đất nước Do Thái nữa, mà được lan tỏa trên toàn thế giới. Chúng ta suy niệm lời Chúa của bản gia phả này để chúng ta biết liên kết và mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu, để gia đình chúng ta, mọi thành viên trong mỗi gia đình chúng ta đều cùng nên một chi thể của Chúa Kitô, mở tâm hồn ra để đón Chúa Giêsu Kitô đến với từng tâm hồn của chúng ta, để mọi gia đình chúng ta đều cùng một hướng đi, cùng một cái nhìn là chính Thiên Chúa, là Cha yêu thương của chúng ta nhờ Chúa Giêsu Kitô, để tất cả chúng ta đều có tên trong cái bảng danh sách, trong cái bảng gia phả mà Thiên Chúa Cha đã bắt đầu cho chúng ta với Chúa Giêsu. Trước cuộc đời chúng ta, gia tộc chúng ta không dừng lại ở trên trần gian thế. Đó là cái vương quyền của Chúa Giêsu Kitô mà mỗi người chúng ta đều được tham dự vào quyền vương đế của Chúa Giêsu, và tiếp tục cho mãi mãi trên thiên quốc. Chúng ta là con của Cha chung trên trời, là đứng tạo thành thế giới này, là Cha đầy quyền năng và ban vương quyền cho Chúa Giêsu Kitô, và tất cả mỗi người chúng ta là chi thể của Ngài. Amen.